Lý giải của Friot. Tôi đã thấy những vị thần mình người đầu chim đó trong các bức tượng tang lễ của người Ai Cập trong cuốn Kinh Thánh của Philipson. Và một cậu bé tên là Philip đã cho tôi biết từ tiếng lóng có nghĩa là tình dục. Vogel, từ lóng tiếng Đức nghĩa là làm tình, đồng thời cũng có nghĩa là chim. Cái vẻ bình an của mẹ tôi là do tôi lấy từ vẻ bình an của ông tôi khi ông chết. Nỗi bất an của tôi trước cái chết của bà ngụy trang cho một khát vọng nhằm chống lại cha tôi. Giấc mơ này hàm chứa một ước muốn điển hình của trẻ em. Một ước muốn về cái chết nhắm vào người cha, ý muốn giết cha. Và một ước muốn tính dục nhắm vào người mẹ, ý muốn loạn luân với mẹ. Ý tưởng này thoạt nghe ghê tởm quá chăng? Ta hãy xét các huyền thoại và truyền thuyết của những nền văn hóa cổ xưa. Thần Saturn, cha của các thần linh, đã ăn tươi nuốt sống các con mình vì sợ chúng có thể lật đổ ngài. Thần Zeus đã hoạn cha mình là Saturn, rồi soán ngôi ngài. Vậy bạn hãy tự hỏi, tại sao lại có điều răn thứ năm? Chú thích, điều răn thứ năm của Thiên Chúa Giáo dạy không được giết người, người dịch, hết chú thích. Giờ hãy xét trường hợp bệnh nhân này của tôi, một ca bệnh thần kinh hoang tưởng. Một bệnh nhân thần kinh ám ảnh. Tôi không thể nào ra đường, tôi sợ mình sẽ giết bất cứ kẻ nào tôi gặp. Ngày này qua ngày khác, tôi chỉ làm mỗi một việc là chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm. Nhỡ ra có vụ án mạng nào mà người bị buộc tội là tôi. Không phải anh muốn giết bất kỳ ai, mà là anh muốn giết một người nào đó. Một ai đó ư? Cái anh gọi là chứng cứ ngoại phạm thật ra chỉ là một sự tự vệ. Tự vệ trước cái gì? Trước một vụ án mạng mà anh cảm thấy mình đã chạm phải, hoặc anh từng muốn thực hiện. Hồi lên 7 tuổi, tôi từng ước gì cha tôi chết. Và cha tôi vừa mới mất vì một căn bệnh đau đớn. Vậy thì không phải anh muốn ám sát một người xa lạ nào, mà chính cha của anh. Thế là hóa ra, ước muốn của anh ta từng nảy sinh từ thời thơ ấu. Cha giết mẹ, loạn luân. Trường hợp này làm Friot nhớ lại truyền thuyết Hy Lạp cổ đại về Oedip. Chuyện Oedip. Vua Laios thành Thebe cùng hoàng hậu Jocasta nhận được lời cảnh báo của một nhà tiên tri. Con của các người khi lớn lên sẽ giết cha và lấy mẹ làm vợ. Thế là khi Jocasta sinh con trai, họ liền chọc thủng mắt cá của đứa bé rồi mang bỏ trên núi để cho nó chết đói. Nhưng Oedipus được những người chăn cừu cứu sống, lớn lên lại được vua và hoàng hậu một nước khác nhận làm con. Nhưng một nhà tiên tri khác lặp lại cũng một lời cảnh báo đó. Cha, giết. Mẹ, loạn luân. Tốt nhất là ta hãy bỏ nhà đi. Trên đường đi, Oedipus gặp một người lạ, cãi nhau rồi giết người này. Đó chính là vua Laios. Oedipus đến thành Thebe, thành phố đang bị một tai họa. Ấy là con nhân sư, nó ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào không giải được câu đố của nó. Con vật nào đi 4 chân vào buổi sáng, 2 chân vào buổi trưa và 3 chân vào buổi chiều? Con người. Lúc nhỏ con người bò bằng 4 chân, tuổi trưởng thành đi thẳng bằng 2 chân, về già thì chống gậy. Con nhân sư thua cuộc, bèn nhảy xuống biển tự vẫn. Oedipus được tôn làm vua và cưới Jocasta làm vợ. Vua Oedipus trị vì thành Thebes một thời gian dài trong cảnh thái bình. Nhưng rồi một nạn dịch bùng lên, người ta lại phải vời đến một nhà tiên tri. Bệnh dịch chỉ chấm dứt khi nào tìm ra kẻ đã giết Laius. Nhưng ai là kẻ có tội? Oedipus tự chọc mù mắt khi phát hiện rằng chính mình đã vô tình giết Laius, cha đẻ của mình. Jocasta thì tự sát. Sự mù lòa tượng trưng cho nỗi khủng khiếp khi những ý nghĩ hay ước muốn bị dồn nén lâu nay bị phơi bày. Tại sao câu chuyện về Oedipus lại đáng lưu ý đến như vậy? Vì hành động của Oedipus xuất phát từ một ước muốn mà bất cứ ai cũng từng có khi còn nhỏ. Câu chuyện loạn luân này, phải lòng mẹ, ghen với cha, là cái mà về sau Phrius gọi là phức cảm Oedipus. Tầm quan trọng của việc phân tích giấc mơ. Tác phẩm Lý giải giấc mơ của Phrius bao gồm hai phát hiện có tính cách mạng. 1. Lời giải đáp về ý nghĩa của giấc mơ. Nói chung, tất cả các giấc mơ đều tượng trưng cho những ước muốn trở thành hiện thực. 2. Hoạt động của giấc mơ là bằng chứng có hệ thống về cái vô thức. Trước tiên, ta hãy xét giấc mơ hoạt động thế nào. Giấc mơ xảy ra giữa khi ta ngủ, khi phần ý thức của nhân cách ở trong trạng thái được thư giãn và buông lỏng kiểm soát nhiều nhất. Việc nằm mơ là hoàn toàn bình thường. Việc biến những ước muốn thành hiện thực trong giấc mơ thường là, nhưng không phải luôn luôn, gắn liền với tính dục. Mặc dù giấc mơ biểu hiện những ước muốn của chúng ta, nhưng điều này không có nghĩa là ta muốn gì thì đều mơ thấy. Ước muốn này thường được che đậy, ngụy trang hoặc bị bóp méo đến nỗi bạn có thể không bao giờ nhận ra rằng một ước muốn tính dục đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Ta hãy xét một ví dụ đơn giản. Một bệnh nhân của tôi nằm mơ thấy ai đó đưa cho cô ta một cái lược. Nhưng tôi không thấy rõ đó là ai, nhưng anh ta muốn đưa tôi một cái lược. Những gì cô còn nhớ sau khi thức dậy được gọi là nội dung ngoại hiên, nghĩa là thể hiện ra bên ngoài của giấc mơ. Chúng ta có thể tìm ra ý nghĩa của nó không? Chỉ khi nào chúng ta có thể truy ngược về nội dung ngầm của nó, nơi ẩn chứa cái ham muốn bị dồn nén của cô. Ta bắt đầu từ đâu đây? Đầu tiên là những gì xảy ra trong quá khứ của cô. Gia đình tôi là người Do Thái rất nghiêm khắc, có một người Kitô cầu hôn tôi. Đám cưới giữa hai người khác tôn giáo có gì là xấu? Nhưng nếu chúng mình có con, liệu chúng mình có thỏa thuận được với nhau là nó sẽ theo đạo nào không? Điều gì xảy ra trước hôm cô nằm mơ? Tôi cãi nhau om sòm với mẹ tôi, và đêm đó trước khi đi ngủ tôi nghĩ, mình phải bỏ nhà đi thôi. Kế đó, Phrius dùng phương pháp liên tưởng tự do. Cô liên tưởng tới những gì từ chữ lược? Ồ, một điều gì đó tôi từng nghe từ thuở bé. Tôi đang định chải tóc bằng lược của người khác thì nghe mẹ nói với tôi. Chớ làm vậy, con sẽ làm trộn lẫn nòi giống. Nội dung ngầm của giấc mơ lập tức hiện rõ. Người lạ mặt trong giấc mơ và cái lược. Hãy bày tỏ ra ước muốn của cô là trộn lẫn nòi giống. Phải, tôi khước từ lấy anh ấy, nhưng tôi muốn có con với anh ấy. Vậy là ngay ở ví dụ đơn giản này, ta thấy. 1. Các giấc mơ chỉ là sự biểu hiện một mong muốn nào đó của chúng ta, nhưng không biểu hiện trọn vẹn mà chỉ một phần hoặc đã bị kiểm duyệt. 2. Nội dung ngầm của giấc mơ hàm chứa một ước muốn tính dục vô thức, chỉ chỉ được phép xuất hiện sau khi nó đã được ngụy trang thành nội dung ngoại hiện. Nội dung ngoại hiện giống như một thông điệp được mã hóa, một câu đố như kiểu tranh ghép hình. Giấc mơ ngoại hiện buộc phải thể hiện ý nghĩa ẩn dấu này bằng cách dùng các biểu trưng, nghĩa là dùng mọi loại đối tượng vốn dĩ hoàn toàn không mang ý nghĩa tính dục nào hết. Chẳng hạn như cái lược. Những hình ảnh được dùng để ngụy trang cho ý nghĩa ẩn dấu của giấc mơ được gọi là những biểu trưng kiểu Freud. Bất kỳ vật ngoại hiện nào có thể gợi liên tưởng tới sự đâm xuyên như gươm, súng, ô dù, rắn, v.v. có thể biểu trưng cho dương vật. Vật gì gợi liên tưởng đến sự thụ nhận, chẳng hạn như hộp, ví, hang, v.v. có thể là biểu trưng cho âm hộ. Nhưng Freud cảnh báo rằng việc lý giải này không bao giờ đơn giản như vậy. Freud nói, việc nằm mơ diễn ra như một mẫu thu nhỏ của chứng loạn thần kinh chức năng. Nhưng nếu nằm mơ là việc bình thường, thì tại sao nó lại cho ta manh mối để tìm hiểu hành vi của chứng loạn thần kinh chức năng? Ta hãy quay lại một số bước đã giúp Freud có được bằng chứng về các ý nghĩ trong vô thức. Ta đã thấy nội dung ngoại hiện của giấc mơ gián tiếp biểu hiện một ước muốn tình dục thầm kín thông qua việc dùng các biểu trưng. Việc chuyển ước muốn thầm kín sang một đối tượng ngoại hiện được Freud gọi là hiện tượng chuyển dời. Chuyển dời xảy ra trong bệnh loạn thần kinh chức năng. Năng lượng cảm xúc của ý nghĩ sinh bệnh được chuyển thành những triệu chứng. Việc này diễn ra một cách vô thức. Ý ông muốn nói là việc tôi nằm mơ thấy chiếc lược, còn tôi thì bị triệu chứng sợ nước. Phải, cả hai đều được quy định bởi cái vô thức. Điều này dẫn chúng ta đến phát kiến thứ hai của Freud, phát kiến đã đảo lộn hình dung của chúng ta về tâm trí con người. Cái vô thức. Không, nó không bị bệnh cũng chẳng phải chứa đầy những quái vật. Freud không chỉ quan tâm tới những tâm trí bị bệnh tâm thần như người ta thường nghĩ. Cái mà ông cống hiến cho chúng ta là cả một lý thuyết chung về tâm trí con người. Chứng nhiễu tâm hay loạn thần kinh chức năng, neurosis, không đơn giản là những triệu chứng bất thường có tính bệnh lý, mà đúng hơn là một loại hoạt động khác của tâm trí. Tuy nhiên, các chứng loạn thần kinh chức năng làm hé mở những chiều sâu ẩn giấu của tâm trí, mà trong hoàn cảnh bình thường thì không lộ diện với chúng ta. Freud chia tâm trí làm hai phần. Một, phần tiền ý thức. Preconscious, chứa đựng tất cả các ý nghĩ và ký ức có khả năng trở thành ý thức. Hai, phần vô thức. Unconscious, bao gồm các mong ước, khát vọng hay ham muốn mà hầu hết mang tính tính dục và đôi khi có tính phá hoại. Các ước muốn vô thức này lấy năng lượng từ những bản năng sinh lý sơ cấp. Cái động lực giúp thực hiện ước muốn này còn được Freud gọi bằng một tên khác. Nguyên lý khoái cảm. Nguyên lý khoái cảm có thể dễ dàng xung đột với những hoạt động có ý thức của tâm trí, vốn quan tâm tới việc tránh xa những mối hiểm nguy, thích nghi với thực tại và cách ứng xử văn minh. Tiền ý thức hoạt động có kiểm soát và có kỷ luật hơn. Nó quan tâm đến những mệnh lệnh của thực tại và biết kiên nhẫn, không đòi hỏi được thỏa mãn ý muốn ngay lập tức. Tiền ý thức được khống chế bởi quá trình thứ cấp mà Freud gọi là nguyên lý thực tại. Freud từng nói rằng dạng thức văn minh nhất của nguyên lý thực tại chính là khoa học. Điều gì xảy ra khi tâm trí con người bị thống trị bởi ham muốn sơ cấp hay nguyên lý khoái cảm? Ta hãy xét một ví dụ không mang tính tính dục. Một người bị lạc trong rừng, đói nhưng không có gì ăn. Nếu như ý nghĩ sơ cấp về thức ăn hay nguyên lý khoái cảm hoàn toàn xâm chiếm anh ta sẽ chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới việc làm cách nào tìm được thức ăn. Nhưng nếu quá trình thứ cấp hay nguyên lý thực tại nắm phần kiểm soát ở người này, anh ta sẽ có thể quên chuyện thức ăn trong một thời gian vừa đủ để tìm cách kiếm thức ăn. Nếu như mình là một cái bẫy, những ý nghĩ thống trị cõi vô thức nhằm thực hiện các ham muốn sơ cấp đều có tính bốc đồng, vô tổ chức và không tuân theo bất kỳ logic nào. Cho nên, theo Freud, mọi suy nghĩ của con người một phần là sự xung đột, một phần là sự thỏa hiệp giữa hệ tiền ý thức và hệ vô thức. Freud quên không nhớ. Mình hết giấy thấm rồi, mình phải nhớ mua khi lên thành phố. Nhưng đã nhiều ngày qua, Freud vẫn cứ quên. Sao thế nhỉ? À, bởi vì ta luôn cần flyers paper. Chú thích, trong tiếng Đức cũng có nghĩa là giấy thấm. Hết chú thích. Trong khi tình bạn giữa ta và ông Flyers đã rạn nứt, chính vì vậy mà ý nghĩ không vui gắn liền với biến cố đó được biểu hiện ra ngoài bằng cách quên tất cả những gì gợi lại cái tên Flyers. Cuốn sách Tâm lý bệnh học trong đời sống thường ngày, The Physiopathology of Everyday Life, 1901, của Freud, mô tả những ví dụ tiêu biểu khác về sự quên. Paraphrasis là thuật ngữ chính thức dùng để gọi những hiện tượng lỡ lời, nói nhiều, viết nhầm, nhớ nhầm, rất hay xảy ra trong đời sống bình thường hàng ngày. Những lầm lẫn đó tượng trưng cho những thái độ và ước muốn vô thức. Kỳ thực, không hề có lầm lẫn nào xảy ra trong bản thân tâm trí. Năm 1905, Freud xuất bản cuốn Ba tiểu luận về lý thuyết tính dục. Tại sao tính dục không chỉ đơn giản là nhằm hưởng thụ khoái cảm? Bài toán này vẫn chưa giải được. Việc đơn thuần hưởng thụ tính dục không đơn giản như vậy. Người ta thường quan niệm thế nào về tính dục? Hai người trưởng thành thuộc hai giới tính khác nhau, giao hợp với nhau nhằm mục đích duy trì nòi giống. Mọi việc không chỉ có vậy. Nếu giả định trên là đúng, thì ta phải nói thế nào về trường hợp? Một, những kẻ chỉ bị hấp dẫn bởi người cùng giới tính hoặc cơ quan sinh dục của chính mình. Hai, những người bị coi là lệch lạc về tính dục, pervert, vốn không hề biết tới công dụng bình thường của tính dục. Người ta vẫn biết là những hiện tượng đó, nhưng không thừa nhận chúng là bình thường. Bình thường ư? Đừng có đạo đức giả chứ. Khi thực hiện hành vi tính dục, người ta sử dụng cả miệng và hậu môn kia mà. Hơn nữa, trước khi thực sự giao hợp, người ta bao giờ cũng có màng màu đầu, bao gồm nỗi ham muốn đụng chạm nhau, cảm nhận nhau, nhìn nhau, vô bày cho nhau, vân vân. Freud lật đổ quan niệm truyền thống về tính dục và bất thường tính dục. Một, mục đích tìm khoái lạc và mục đích lưu truyền nòi giống không hoàn toàn trùng hợp với nhau. Hai, tính dục, sexual và truyền giống, genital, là hai khái niệm rất khác nhau. 3. Người ta có thể tìm khoái lạc tính dục ở bất cứ bộ phận nào hay vùng nào trên cơ thể. 4. Tính dục thường bao hàm những ham muốn không liên quan đến hoạt động truyền giống. Những hành động mào đầu cho việc tính giao như sờ mó, hôn hít là những bản năng cấu thành của tính dục. Nhưng nếu những bản năng đó tự thân chúng không phải là bất thường về tính dục, thì thế nào mới là bất thường về tính dục? Giả sử có một bản năng tính dục duy nhất nào đó trở nên đặc biệt lôi cuốn, kích thích. Giả sử bản năng đó mạnh đến mức thay thế cho toàn bộ mục đích thông thường của tính dục. Chúng ta có những ví dụ tiêu biểu về lệch lạc tính dục, chẳng hạn như những kẻ ưa nhìn trộm, kẻ khác làm tình. Voyeur. Kẻ thích phô bày cơ quan sinh dục của mình. Exhibitionist. Kẻ tôn thờ quá đáng một bộ phận riêng lẻ nào đó. Fetishes. Phô bày, sờ mó. Người bình thường thì chỉ cần thỏa mãn một phần những thôi thúc như vậy trong cuộc sống tình dục và giấc mơ của họ. Thế còn những kẻ nhiễu tâm thì sao? Chao ôi, tởm quá. Người ta phản kháng lại ngay cả chính ý nghĩ về những ham muốn này. Tại sao vậy? Phản ứng mang tính bệnh lý này của người bình thường trước những ham muốn tính dục lệch lạc đã dẫn Freud quay lại tính dục trong tuổi thơ ấu. Những lệch lạc tâm lý nảy sinh chính ở giai đoạn này. Trở lại thời thơ ấu. Mọi người sinh ra đều có một xung năng tính dục hay bản năng tính dục, còn gọi là dục năng hay dục tính. Libido, tiếng Latin nghĩa là ham muốn. Bản năng tính dục có cả đặc tính tâm thần lẫn đặc tính sinh lý. Các đặc tính đó là: 1. Một nguồn kích thích hữu cơ nội tại. 2. Một áp lực kích thích. 3. Một mục đích là đạt được cảm giác khoái lạc bằng cách triệt tiêu cái áp lực đó. 4. Một đối tượng, nghĩa là một vật hay một người cụ thể mà người ta cần để thỏa mãn mục đích đó. Lịch sử tính dục của con người bắt đầu ngay từ lúc mới sinh. Bản năng tính dục của đứa trẻ sơ sinh hãy còn chưa có cấu trúc. Tôi gọi nó là lệch lạc đa hình. Nói vậy có nghĩa là đứa trẻ sơ sinh tìm khoái lạc tính dục từ bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nó. Việc tìm kiếm mục đích và đối tượng cụ thể để thỏa mãn ham muốn tính dục đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Đó là một quá trình học hỏi phức tạp, có thể dễ dàng dẫn tới sai lạc. Những cơ quan cụ thể để giúp con người thỏa mãn tính dục được thiết lập trên cơ sở các vùng khoái cảm. Các giai đoạn phát triển tâm lý tính dục. Vùng thứ nhất, giai đoạn miệng. Thức ăn là sự thỏa mãn đầu tiên và là nguồn khoái lạc ta được hưởng khi bú mẹ. Thế giới là chính ta, cái miệng. Đối tượng tình yêu đầu tiên của ta, bầu vú. Nhưng khi người mẹ rứt bầu vú khỏi miệng đứa trẻ, mất rồi, ta không kiểm soát được thế giới này. Ta cũng có thể hiểu giai đoạn miệng này theo nghĩa lịch sử rộng hơn. Một lần nữa, nó lại xuất hiện trong sự hư cấu của người lớn, trong các huyền thoại và lịch sử văn hóa. Chẳng hạn, sự đánh mất đối tượng yêu của cái miệng nhắc ta nhớ lại một huyền thoại nổi tiếng về sự đánh mất. Bị trục xuất khỏi thiên đàng vì một tội lỗi của cái miệng. Nhưng nền văn hóa loài người cũng lại ấp ủ một ước mơ từ thuở xa xưa là khôi phục chốn thiên đàng. Bức tranh này của Brewell, 1567, mô tả chốn không tưởng, một thiên đàng trên mặt đất nơi con người được tận hưởng khoái lạc trọn vẹn dành cho cái miệng. Vùng thứ hai, giai đoạn hậu môn. Chính ta làm ra thế giới, đây là món quà của ta. Đứa trẻ học được cách tùy ý điều khiển ruột của mình, bản thân việc chủ động kìm lại hay cho đi khi bài tiết chất thải trong ruột làm cho đứa trẻ cảm thấy khoái lạc. Nhưng khen hay chê chuyện đó là việc của tôi. Thậm chí mình muốn sáng tạo một chút cũng không được nữa. Chức năng bài tiết gắn liền với những ý niệm xã hội về trật tự, sự sạch sẽ và sự ghê tởm. Một lần nữa, những ý tưởng trong giai đoạn hậu môn về quà tặng, tài khéo, sáng tạo, buộc tội hay luật lệ làm chúng ta nhớ lại một huyền thoại lớn khác của văn hóa nhân loại. Prometheus, cha đẻ của văn minh nhân loại. Người khổng lồ Prometheus, một, đã làm ra những con người đầu tiên bằng đất sét, một chất liệu cũng tương tự như phân người. Hai, tặng cho con người món quà đầu tiên là lửa và dạy cho con người những kỹ năng đầu tiên. Ba, bị chư thần trừng phạt bằng cách xích vào một tảng đá và cho một con chim ưng rút rỉa ruột gan. Vùng thứ ba, giai đoạn dương vật. Lên 3 hay 4 tuổi, đứa trẻ bắt đầu khám phá chính cái vật mà nó có thể dùng để sáng tạo ra những trò khoái lạc. Thủ dâm, hành vi kích thích vùng cơ quan sinh dục, xuất hiện một cách hoàn toàn tự nhiên ở trẻ. Thế nhưng, thôi trò đó ngay! Muốn vui một tí cũng không được. Lưu ý, khái niệm dương vật ở đây không phải chỉ hàm ý bộ phận sinh dục nam mà áp dụng cho cả trẻ trai lẫn trẻ gái ở giai đoạn này. Trẻ em thuộc cả hai giới tính đều tin rằng mình có thể đẻ cho mẹ chúng một đứa bé hoặc tự tạo ra một đứa nữa bằng hậu môn. Sự tò mò, bất an và bối rối trước sự khác biệt về giới tính bắt đầu nảy sinh. Ở tuổi 5-6, trẻ bước vào giai đoạn phức cảm, Oedipe, như những trường hợp sau đây. Trường hợp cậu Hans, 1909. Cậu bé Hans 5 tuổi bị chứng ám ảnh sợ loài ngựa. Con không ra ngoài đâu, con sợ con ngựa cắn con. Cha cậu hỏi ý kiến bác sĩ Freud. Nó bắt đầu bị từ khi con em gái chào đời. Con sắp sinh một đứa bé gái. Con thích thế sao? Vâng, sang năm con đẻ một đứa. Sao con không để mẹ sinh cho? Vì con muốn có một cái gì đó để thay đổi. Chỉ phụ nữ mới sinh con được thôi. Thế tại sao ba không sinh con? Tốt lắm, cậu bé không cho bất cứ ai tước mất khả năng sáng tạo của mình. Hans bắt đầu quan tâm tới dương vật của chính mình và của cha. Tật thủ dâm nhìn chung không được các bậc cha mẹ khuyến khích. Nếu bác sĩ cắt chim của con đi thì con sẽ nghịch cái gì? Nghịch cái mông. Hans tiếp tục tìm hiểu. Sao con cứ chằm chằm nhìn mẹ thế? Con muốn biết mẹ có cái đó để đái giống như của ba hay của con không? Con không biết à? Con nghĩ là thân mình mẹ rất to, thành thử cái của mẹ phải to như con ngựa ấy. Nó đã chuyển dời nỗi sợ, từ chỗ sợ ông sang sợ loài ngựa. Sao lại sợ tôi? Ông to hơn nó, và ông có thể dọa hoạn nó vì nó ham muốn mẹ nó. Lạ quá! Đây là một giai đoạn hoàn toàn bình thường trong tuổi thơ ấu. Chúng ta sẽ làm gì đây? Hãy nói chuyện với nó, bảo rằng ông cho phép nó một ngày nào đó sẽ to lớn như ông. Hans lớn lên một cách bình thường. Và tôi trở thành nhạc sĩ như cha tôi vậy. Còn trẻ gái thì sao? Liệu giai đoạn Oedipe của chúng có giống như của trẻ trai không? Ban đầu, trẻ trai lẫn trẻ gái đều cho rằng mình có một sức mạnh dương vật nào đó, và mẹ chúng là đối tượng tình yêu mang tính loạn luân của chúng. Nhưng thèm muốn mẹ thì dẫn đến sợ cha. Như trong trường hợp của Hans, điều này dẫn bé trai đến nỗi sợ bị thiến. Nhưng bé gái thì phát hiện điều gì? Nó sẽ khám phá rằng mình đã bị thiến. Khám phá của bé gái rằng cả bé lẫn mẹ của bé đều không có dương vật là một điều có thật. Nó khác với nỗi sợ bị thiến của bé trai, sợ một điều không có thật. Bé gái có thể cảm thấy căm ghét và trách cứ mẹ vì đã đưa mình vào thế giới trong cái hình hài khiếm khuyết này. Vì vậy, trong khi bé trai ngày càng lo sợ bị thiến, thì bé gái ngày càng phát triển cái mà Freud gọi là nỗi ganh tị dương vật, penis envy. Sự phát triển tính dục của bé gái tách ra khỏi bé trai và diễn biến theo một con đường phức tạp hơn. Khi bé gái phát hiện rằng bé cũng đồng hình dạng với mẹ của bé, thì sự đè nén những ước muốn loạn luân ở bé không phải phụ thuộc vào nỗi sợ bị thiến như ở bé trai. Và quan hệ của bé với cha giờ đây có vẻ như hoàn toàn không bị mối đe dọa nào từ phía người cha. Câu đố Oedip thách thức cả hai giới tính trên con đường trưởng thành về tính dục. Con đường dẫn tới tính dục lành mạnh, trưởng thành ở nữ giới có nghĩa là 1. Chấp nhận ý nghĩ về sự hợp nhất với người đàn ông. 2. Quên đi ý nghĩ muốn hợp nhất với người cha sau khi được giải phóng ở tuổi thành niên. 3. Hòa giải với mẹ. Vấn đề phát triển tính dục không đơn giản. Freud luôn biết rõ bản tính hai mặt của cả hai giới tính, nói cách khác là lưỡng tính. Bisexuality. 1. Freud quan sát được rằng ở con người không hề có nam tính thuần túy hay nữ tính thuần túy, cả theo nghĩa tâm lý lẫn nghĩa sinh lý. 2. Mỗi cá nhân đều mang trong mình những nét tính cách nam lẫn tính cách nữ. Không có người phụ nữ nào là thuần túy nữ tính. Chỉ có búp bê mới 100% là búp bê thôi. Freud biết rằng tập quán xã hội buộc phụ nữ phải đóng vai trò thụ động, những vai trò được cho là thực sự dành cho phụ nữ. Freud tiếp tục phát triển lý thuyết của mình về tính dục nữ giới. Trong đoạn kết một bài thuyết trình vào năm 1933 về nữ tính, ông nói: "Những gì tôi phải nói về nữ tính không phải bao giờ cũng thuận tai. Nữ tính không hoàn hảo. Nếu muốn biết rõ hơn, quý vị hãy nghiền ngẫm từ kinh nghiệm cuộc đời của chính mình. Hoặc hãy đợi đến khi khoa học có thể cho quý vị thông tin sâu hơn." Từ lâu, các phụ nữ trong ngành tâm lý học đã xét lại và tiếp tục phát triển lý thuyết của Freud. Lou Andreas Salomé, Anna Freud, Marie Bonaparte, Helen Deutsch, Karen Honey, Melanie Klein, Clara Thompson, Juliet Mitchell, vân vân. 4. Thời kỳ phát triển ngấm ngầm. Từ khoảng 6 tuổi đến khi dậy thì, động cơ tính dục dường như biến mất. Nó lặn vào bề sâu. Ấy là chứng quên của tuổi thơ ấu. Người ta hoàn toàn quên, thậm chí có thể phủ nhận rằng họ không hề có những cảm xúc tính dục đó ở thời thơ ấu. Tính dục ở tuổi thơ ấu chấm dứt bằng sự dồn nén phức cảm Oedip. Những ý tưởng và ham muốn gắn liền với các giai đoạn miệng, giai đoạn hậu môn và giai đoạn dương vật bị đẩy vào vô thức, nghĩa là bị dồn nén, và không được phép bộc lộ ra. Nhưng các ham muốn vẫn còn đó, chỉ có điều dưới dạng ngấm ngầm. Khi đã có được cơ cấu của dục năng, libido, những ký ức liên quan đến tính dục ở ba giai đoạn này sẽ ảnh hưởng tới những liên tưởng của con người trong tương lai. Tính dục lại xuất hiện ở tuổi trưởng thành với vấn đề về năng lực thể chất cho tình dục. Đây hẳn là một bức tranh u ám về sự phát triển của con người. Nếu thời thơ ấu chỉ mang tính thụ động, nhưng các ham muốn bản năng, nhìn ngó, sờ mó, vô bày, vân vân, cũng là những yếu tố mang tính tích cực, là cách để con người học hỏi. Năng lượng tính dục được hướng tới sự khám phá chính bản thân mình, sự hiểu biết về thực tại. Sự tò mò tính dục rõ ràng là đặc tính riêng của con người. Ở loài vật, bản năng tính dục được thích ứng sẵn với thực tại. Nó đã được cố định về mặt sinh học. Chúng ta đã tiến xa hơn loài vật một quãng dài. Chỉ ở loài người, đời sống tính dục mới diễn ra thành hai đợt, một ở tuổi thơ ấu, hai ở tuổi dậy thì. Điều này không hề xảy ra ở các loài khác mà chỉ có ở con người. Và rõ ràng điều đó có tác động quan trọng tới việc trở thành người. Xung năng tính dục của loài người chúng ta là độc nhất vô nhị, bởi chúng ta có được nó một phần qua học hỏi. Tri thức là sức khỏe. Chúng ta bình thường, tức khỏe mạnh về tâm lý, khi nào sự truy tìm tri thức của chúng ta không bị cấm đoán. Nhưng người bệnh tâm thần thì bị rơi vào một trạng thái không hiểu biết đầy đau đớn. Kẻ bệnh tâm thần không biết cái gì? Họ không biết cái gì ngăn không cho họ biết đâu là nguyên nhân nỗi thống khổ của họ. Hay như Freud nói, họ là nạn nhân của những ức chế vô thức. Ức chế ở đây có nghĩa là một sự kìm nén không cho phép người bệnh biết nguồn cơn nào đã khiến họ có cách hành xử khác thường như vậy. Freud truy ngược căn nguyên của các chứng loạn thần kinh về tận thời thơ ấu. Một cái gì đó lệch lạc đã xảy ra trong quá trình học hỏi, nghĩa là trong cách hình thành cơ cấu bản năng tính dục. Cụ thể là 1. Sự phát triển của dục năng bị cắm chốt hay ngưng lại. Fixation of the libido có thể xảy ra ở một giai đoạn nhất định của thời thơ ấu, giai đoạn miệng, hậu môn, Oedip. 2. Sự thoái bộ lại cấp độ cắm chốt ban đầu này có thể xảy ra, dẫn tới nhiều hình thức khác nhau của chứng rối loạn tâm thần ở người trưởng thành. Người loạn thần kinh chức năng theo nghĩa đen là bị đóng đinh, bị trói chặt. Chẳng hạn, việc bị ngưng lại vào giai đoạn hậu môn diễn ra trong tất cả các loại hành vi ức chế, như trong các ví dụ sau. Kẻ keo kiệt, bị ám ảnh bởi trật tự, nhiệm vụ không hoàn thành. Về mặt ý thức, kẻ keo kiệt suốt ngày bị ám ảnh về việc khư khư giữ của. Nhưng về mặt vô thức, y bị trói chặt vào giá trị tượng trưng gắn liền với phân trong giai đoạn hậu môn của thời thơ ấu. Những ý tưởng ám ảnh là những ý tưởng vẫn tồn tại dai dẳng mặc dù không tương thích với phần ý thức của nhân cách. Với kẻ lệch lạc tính dục theo hướng sùng bái bộ phận thay vì toàn thể, sự khao khát một chiếc giày, cái mũ hay một bộ phận cơ thể của ai đó sẽ thay thế cho quan hệ bình thường đối với toàn bộ con người. Sự phát triển không đầy đủ của mục đích tính dục có thể dẫn tới những thèm muốn cố định, bị trói chặt đối với những bộ phận của đối tượng một cách bất bình thường. Một dạng khác của sự trưởng thành không đầy đủ về mục đích hay đối tượng tính dục là hiện tượng đảo ngược, inversion, nghĩa là sự chuyển hướng của dục năng vào một đối tượng giống như chính mình, thường được gọi là đồng tính luyến ái. Sự phát triển tính dục thường có thể bị chệch hướng. Điều này dẫn Freud đến một ý tưởng mới mang tính cách mạng. Chiều hướng tính dục không có tính tự nhiên. Tính dục bình thường chỉ là cách kết thúc vấn đề, có được từ nhiều thành tố. Các thành tố này có thể bị tách riêng ra và trở nên bị cám chốt, trở thành đối tượng ám ảnh. Lý thuyết của Freud về tính dục làm ông nổi tiếng khắp thế giới, nhưng vì những lý do sai lạc. Một thái độ thật kinh tởm đối với loài người. Với ông thì mọi thứ đều thuộc tính dục. Không, không phải mọi thứ đâu. Nếu không thì đã chẳng có sự xung đột nào hết. Liệu tôi cứ miệt mài sưu tập tranh thì có phải là một chứng ám ảnh hậu môn không? Thế còn sự ngây thơ của tuổi thơ ấu thì sao? Thái độ thù địch của mọi người đối với Freud là có thể hiểu được. Freud đã dấy nên một cuộc cách mạng thứ ba, giáng một đòn trí mạng vào lòng kiêu hãnh của con người. Cuộc cách mạng thứ nhất trong ngành vũ trụ học. Trái đất, và do đó là loài người, không phải là trung tâm của vũ trụ. Copernic, sinh năm 1473, mất năm 1543. Cuộc cách mạng thứ hai trong ngành sinh học. Con người không phải là tạo vật của Thượng Đế, mà chỉ là một loài vượn tiến hóa thành. Darwin, sinh năm 1809, mất năm 1882. Cuộc cách mạng thứ ba của Freud Tâm lý học về cái vô thức. Các triết gia trước kia vẫn luôn đánh đồng tâm trí với ý thức. Nhưng Freud nói một điều khác hẳn. Chỉ một phần nhỏ của tâm trí là hữu thức mà thôi. Phần còn lại là vô thức, gồm những ý nghĩ không được thừa nhận và không được ý thức. Nhưng chính chúng lại là động cơ của hành vi. Ngươi nói rằng tâm trí của con người là phi lý tính. Tôi muốn nói rằng lý tính không phải là cái tự nhiên mà có, con người phải chiến đấu mới có được nó. Người chuột 1907-1909. Ghi chép về một ca tâm thần ám ảnh. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú 29 tuổi đến gặp tôi. Tôi luôn bị ám ảnh tự cắt họng mình bằng dao cạo và những người thân của tôi bị lâm vào nguy hiểm. Ai lâm vào nguy hiểm? Mẹ tôi và cha tôi. Mối nguy hiểm từ đâu? Mùa hè năm ngoái, một sĩ quan đồng liêu với tôi kể cho tôi nghe về một trò tra tấn của Trung Hoa. Người ta nhét đầy chuột vào một cái nồi rồi buộc úp cái nồi đó vào mông nạn nhân. Lũ chuột cứ thế gặm nhấm dần cho tới khi xuyên qua hậu môn nạn nhân. Ý tưởng này vừa khiến tôi kinh khiếp lại vừa làm tôi phấn khích. Tôi hình dung ra những người thân tôi cũng có thể phải chịu hình phạt như vậy. Nhưng tại sao? Ít hôm trước khi nghe kể về trò tra tấn kia, bệnh nhân bị đánh mất kính. Anh ta đã viết thư về Vienna đặt mua kính mới và thu xếp để một viên sĩ quan ở làng bên đi lấy kính. Nhưng rồi anh nghe kể về câu chuyện chuột. Nếu tôi không hoàn lại được tiền cho viên sĩ quan kia, người thân của tôi sẽ bị trừng phạt. Nhưng rồi anh ta cũng lại đinh ninh ở điều ngược lại. Mà cho dù tôi có hoàn lại anh ta, người thân của tôi vẫn bị trừng phạt như thường. Để tránh mối nguy này, người chuột phải tuân theo một số mệnh lệnh kỳ quái mà anh tự đặt ra cho mình. Những mệnh lệnh này phức tạp đến nỗi rốt cuộc anh không thể nào tuân thủ được. Thậm chí ngay cả Freud cũng bị vướng vào trò vẽ bản đồ và các bản chỉ giờ. Thật ra anh ta tìm kiếm cái gì? Cuối cùng Freud truy ngược về tới một sự kiện xảy ra ở thời thơ ấu của bệnh nhân. Một sự kiện khơi nên ở anh ta nỗi tò mò về tính dục. Cô gia sư của tôi cho tôi xem chỗ kín của cô ấy. Và anh đã muốn khám phá nhiều hơn? Phải, nhưng tôi sợ cha tôi biết. Sự thức tỉnh về tính dục trở nên gắn liền với sự trừng phạt và nỗi thù địch đối với cha. Nỗi ám ảnh thời thơ ấu này thể hiện ở một trong những nghi thức mà người chuột sáng chế ra trong lúc đang học thi. Đêm nào anh cũng thức đến từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng hôm sau. Giờ ấy ba tôi có thể xuất hiện. Không còn đọc sách được nữa. Tôi đi ra mở cửa để ba vào. Quay lại phòng khách, tôi bật hết đèn lên. Cởi hết áo quần ra, rồi nhìn dương vật mình trong gương. Cách hành xử của anh ta cho thấy ở anh có hai ước muốn trái ngược nhau. Một đằng, anh muốn gây ấn tượng với cha bằng cách học hành chăm chỉ. Một đằng, anh ta muốn thách thức cha bằng cách thủ dâm trá hình. Nhưng cha tôi mất đã 9 năm rồi. Sao anh ta không nói ra điều đó từ trước chứ? Freud lại biết được một điều khác nữa. Về bản chất, tôi là người vô thần, nhưng sau khi cha tôi mất, tôi lại đâm ra có niềm tin về sự sống sau khi chết. Anh chấp nhận một tín ngưỡng mới để bảo vệ một tín ngưỡng trong quá khứ, rằng cha của anh vẫn sẽ sống để can thiệp ngay cả sau khi ông đã chết. Sự phát triển tính dục của người chuột trong thời niên thiếu gắn liền với những nỗi hoài nghi to lớn. Những khi tôi cương cứng lần đầu tiên, tôi đến than phiền với mẹ tôi, Nhưng bận tâm chuyện đó làm gì, đằng nào người ta cũng biết tổng mọi suy nghĩ của tôi mà. Những than phiền của người chuột về cơ quan sinh dục của mình gợi ý về một nỗi ám ảnh trong giai đoạn hậu môn. Giai đoạn mà trên thực tế là bị cha mẹ giám sát. Hầu hết các ca tâm thần, ám ảnh đều có thể truy ngược về ám ảnh hậu môn, vốn thường liên quan tới những ham muốn mang tính bạo dâm. Chính vì vậy mà câu chuyện chuột lại ám ảnh anh ta. Nhưng nếu cha anh đã mất, mẹ anh ở xa, thì sao lại phải lo âu về sự an toàn của họ? Dần dần Freud bắt đầu ráp nối lại ý nghĩa ẩn giấu của những ý nghĩ vô thức ở người chuột. Chẳng hạn, mẹ tôi phải rời khỏi thành phố. Trên đường đi tôi thấy một tảng đá. Tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ dẹp tảng đá đi. Giả sử xe chở bà đi qua đường này và... Mà không, ý nghĩ này thật phi lý. Thế là giờ đây anh ta thấy mình có nghĩa vụ quay về đặt lại tảng đá ở chính vị trí của nó trước kia. Anh có từng dẹp tảng đá đi để bảo vệ mẹ không? Hay anh đã đè nén một ước muốn hãm hại bà? Vậy thì tại sao tôi lại đặt tảng đá về chỗ cũ? Hoặc vì điều đó có vẻ hợp lý, hoặc vì tôi quả thật đã muốn hãm hại bà. Những ý đồ của người chuột đã bị đảo ngược. Sự trừng phạt mà anh ta sợ sẽ giáng xuống người thân mình, kỳ thực là điều mà anh lo sợ cho chính mình. Hành vi bình thường thì diễn ra trong thực tại và trong hiện tại. Nhưng hành động của người chuột không có ý nghĩa gì trong thực tại và hiện tại, bởi vì nỗi bất an tính dục của anh ta lại có liên quan đến quá khứ. Hành động của anh ta chỉ có ý nghĩa như một nhu cầu lặp lại một cái gì trong quá khứ. Người bệnh lặp lại thay vì nhớ lại. Phải mất 11 tháng ròng, Freud mới phân tích xong ca của người chuột. Anh hoàn toàn khỏi bệnh cho đến khi chết trong Thế chiến thứ nhất.